Bây giờ suy sinh cái câu thầy nói là tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ suy nghĩ không cần thiết. Thì mời quý vị nghe hai cái bài gì mà thầy giảng năm ngoái liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại, thì thầy cũng có nói về cái điểm đó. Điều quan trọng mà mỗi hành giả cần phải nhớ là trong khi thực tập thiền là phải biết sống trong hiện tại. Thầy nói là thầy nhắc mình như vậy, nhưng mà quý vị có sống trong hiện tại không là do cái sự thực tập của quý vị, không phải là nói bắt quý vị sống trong hiện tại là quý vị sống trong hiện tại đâu. Sống trong hiện tại là sao? Sống trong hiện tại là chỉ biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Lúc đầu vì thiếu sự thực tập, tâm không sống được trong hiện tại. Quý vị thấy sống trong hiện tại là một cái sự thực tập, cái tâm mới nó sống trong hiện tại. Tâm không nằm yên mà chạy đầu này đầu kia. Tâm lúc đầu mà mình chưa có thuần thục, chưa có tập luyện nó thì nó không bao giờ nằm yên hết. Nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia. Hành giả hay biết phải đánh tâm về địa mục, đó là mình tập lúc đầu. Tâm mình lúc đầu nó không bao giờ nằm yên một chỗ, nó chạy đầu này đầu kia. Ta nói tâm như khí vậy đó. Thành ra mình phải cho nó một cái thói quen là đem nó trở về địa mục. Và nếu cứ tiếp tục làm hoài như vậy, tâm sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Lúc bây giờ tâm ở yên, sẽ không còn suy nghĩ về quá khứ, tương lai hay suy nghĩ những cái chuyện loanh quanh nữa. Chồng nói ai cũng vậy hết trơn, tâm thì nó suy nghĩ, mà không cần suy nghĩ ở đây đâu, mà nó suy nghĩ đúng thích rơi đúng cái chỗ. Có một vị hành giả thưa với thầy, nói tâm của con có nó nghĩ tùm lum tà la, một chút nó gửi đây rồi chút nó đi về Mỹ, đi về Việt Nam, đi đến có lúc cả. Thầy trả lời tâm không đi đâu hết, tâm chỉ sinh khởi và hoại diệt thôi. Tại vì quý vị không có chịu khó tập, do đó mà quý vị thấy tâm nó chạy lung tung cho thật, thì tâm không đi đâu hết. Bây giờ trở lại cái bài này, lúc bây giờ khi mà tâm không suy nghĩ nữa, tâm đã có cái thói quen sống trở lại trong cái đề mục của mình rồi, bây giờ ở yên, không còn suy nghĩ về quá khứ tương lai hay suy nghĩ những chuyện loanh quanh. Tâm lúc bây giờ sáng trong suốt và rất là bình dị, chỉ biết những gì đang xảy ra. Bình dị là hay dùng chữ đơn giản đó, đơn giản, giản dị, bình dị. Đó là cái thời điểm đúng cho trí tuệ nó sanh khởi. Ông nói tâm khi mà nó không chạy nữa thì bây giờ nó sáng suốt, nó trong suốt và nó rất là giản dị, nó không có suy nghĩ gì hết, và nó chỉ biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đó là cái thời điểm mà tuệ giác nó sẽ sanh khởi, tức là những cái sự hiểu biết quý vị vừa rồi suy đặt cho quý vị nghe đó, lúc bây giờ tuệ giác sanh khởi. Bây giờ tôi xin lấy cho quý vị một cái ví dụ liên quan tới chính bản thân của tôi. Ông nói vậy, nói bây giờ đây quý vị muốn hiểu cái thế nào là sống trong hiện tại, tôi xin lấy một ví dụ. Ông ấy là có một lần đó, sau cái giờ ngồi thiền buổi sáng, thầy có cái thói quen là buổi sáng thì 9 giờ tới 10 giờ thì ngồi hành thầy thiền. Và khi mà thả ra thì tôi thấy tâm tôi rất là vắng lặng, yên tĩnh, và tôi áp dụng cái sự tĩnh lặng này vào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Nghĩa là sau khi mà thả thiền ra rồi, tôi thấy tâm yên quá, thấy tâm nó bình tĩnh quá, thành ra tôi mới đem, tôi mới áp dụng, tôi tiếp tục duy trì chánh niệm. Cũng giống như một hành giả ngày hôm qua khi có thưa với thầy đó, khi tâm nó yên rồi, ngồi dậy thấy tâm mình yên quá, đứng dậy rất là chánh niệm thôi, trong khi bước đi nó cũng rất là chánh niệm nữa, cho tới giờ ăn luôn. Thì đây thầy cũng áp dụng như vậy, thầy cũng làm như mình làm vậy đó. Nghĩa là khi mà tôi thấy tâm nó yên lặng quá thì tôi bây giờ tôi áp dụng cái trong cái sinh hoạt hàng ngày. Lúc bây giờ chánh niệm của tôi rất phấn khích, tôi quyết định đi tắm. Lúc bây giờ khi đứng lên, khi mà ngồi xong tôi đứng lên, tôi thấy trời bắt đầu nóng, bởi vì mặt trời bây giờ nó lên đã khá cao rồi. Lúc đó khoảng chừng 9-10 giờ thì trời mặt trời lên cao rồi, và tôi thấy nóng nên muốn đi tắm. Lúc bây giờ chánh niệm của tôi rất khăng khít, dội nước phân biệt rất rõ rệt giữa thời tiết, cái nóng và cái lạnh. Cái lạnh là do thời tiết và cái nóng, cái lạnh là do nước và cái thời tiết là bị nóng. Lúc bây giờ ông nói, lúc bây giờ tôi đi vô trong phòng tắm, tâm tôi rất chánh niệm, tôi múc cái gáo nước tôi dội lên người tôi, tôi thấy rõ ràng bên này là có cái nóng là thời tiết và cái lạnh là do nước, tôi dội lên trên người. Trong tích tắc giữa cái nóng và lạnh ấy, tôi chợt nhận ra một chuyện, tâm hiểu biết rằng nóng lạnh này chỉ là nhiệt độ, không dính dáng gì tới cá nhân của Utegnila, tức là cá nhân tôi. Tự nhiên ông hiểu cái nóng cái lạnh này không phải là của mình, mà nó là một cái điều kiện gọi là tự nhiên ở bên ngoài nó đưa tới thôi, cho thôi, không có gì thấy tôi thấy ta tôi, tại vì tôi lạnh, thường thường mình nói tôi lạnh tôi nóng, họ nói bây giờ thấy nóng với lạnh là nó cái chuyện bình thường ở ngoài thôi, trong pháp có riêng gì tôi hết. Tâm trong tích tắc giữa cái nóng và lạnh ấy, tôi thực nhận một chuyện là tâm hiểu biết rằng nóng lạnh này chỉ là nhiệt độ mà không dính dáng gì tới tôi. Thông thường chúng ta chánh niệm về nóng và lạnh là cảm giác, nhưng tôi thì không quan sát hai cái này, mà tôi thấy một cách khác lạ là cái này không có ai trong đó, không có tôi, không có ta, và sự hiểu biết này đến thật mau rồi biến mất để trở lại với sự ghi nhận nóng và lạnh bình thường. Thì ở trong cái tích tắc thôi, một chút xíu là tự nhiên ông sẽ có một sự hiểu biết. Là cái nóng lạnh này không có, tôi với ta trong đó, không có ai trong này hết, nó chỉ là cái điều kiện bên ngoài nó tạo ra mà thôi. Tại vì thời tiết nó mùa nó viêm nhiệt thì thấy như nóng, rồi tôi dội nước vào trong người sẽ thấy lạnh. Cái nóng cái lạnh này hai cái này không phải, chứ không phải tôi nóng và tôi lạnh. Hồi trước hồi nãy là tôi nóng, bây giờ tôi lạnh. Ông nói tôi không đem tôi tạo đó. Và ông nói khi mà tôi hiểu cái này, tôi thấy một điều rất là kỳ lạ là trong đó không có ai trong này hết. Và cái sự hiểu biết này nó đến rất là nhanh và nó tắt liền ngay tức thì. Điểm chính mà tôi muốn thưa với quý vị ở đây là trạng thái tâm trước khi tôi được cái sự hiểu biết này như thế nào. Ông nói bây giờ tôi xin kể cho quý vị cái trạng thái tâm của tôi như thế nào mà cái sự hiểu biết nó sinh khởi. Tại sao mà quý vị cũng tắm như tôi vậy mà sao quý vị không có được cái sự tự giác này? Mà tại sao trong khi tôi tắm mà tôi có được cái tự giác như vậy? Thì bây giờ tôi xin kể cho quý vị nghe này. Đây là cái lý do tại sao tâm bây giờ của tôi rất là yên tĩnh. Khi tắm tôi cũng không cố gắng chánh niệm nữa, quý vị thấy không? Rồi khi chánh niệm nó tới một cách là tự động. Hay biết cảm giác nóng lạnh, tôi chỉ bước vào phòng tắm với chánh niệm đã có sẵn trớn từ cái giờ ngồi vừa qua. Trong khi mà tôi đứng dậy tôi không cần cái chánh niệm nữa, tự động chánh niệm nó có với tôi là tại vì sao? Trong khi giờ ngồi thiền tôi đã có rồi. Do đó thầy thường dặn là trong khi mà mình ngồi thiền xong mình nhớ giữ chánh niệm, đừng có buông. Thì nói mình đứng dậy ra khỏi cái tọa cụ của mình là mình mất chánh niệm, thì mình nhớ mấy cái này. Nghĩa là làm sao mà giữ chánh niệm cho đến khi mà mình đi sinh hoạt, trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vào lúc ấy tự giác sinh khởi, vì không can thiệp vào diễn trình sinh hoạt của tâm. Ngoài cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm sống trong hiện tại, chánh niệm tự động làm việc, và quan trọng hơn hết, tâm tôi rất sáng vì tôi không ưa nhồi nhét vào những thứ vô ích vào trong đầu của tôi. Như vậy thì quý vị thấy cái tuệ giác mà sinh khởi cho thầy để thấy rằng trong cái nóng này lạnh này không có tôi ta, tức là một hình thức kinh nghiệm của sự vô ngã đó. Mình tắm biết bao nhiêu lần rồi, mình thấy nóng thấy lạnh mà có bao giờ mình nghĩ rằng trong này không có tôi ta không? Mà ông ấy chính lúc đó tôi thấy tôi ta. Tại vì sao? Tại vì tâm tôi lúc bây giờ sáng suốt, tâm tôi sống trong hiện tại, và tôi có một cái sự tu niệm, có cái tớ của sự tu niệm trong bây giờ ngồi. Ba cái điều kiện tốt để cho khi tưởng thật. Và tâm tôi sáng, tại vì sao tâm tôi sáng? Là tại vì tôi không bao giờ nhồi nhét những cái thứ vô ích rắc rối vào trong đầu của tôi. Chuyện gì không có cần tôi không việc suy nghĩ. Và một cái phần khác mà thầy nói cái bệnh của người hành giả mà sơ cơ đó, hành giả mới tập thiền á, mấy cái bệnh của hành giả mà sơ cơ trong đó có một cái là ưa cái chuyện gì cũng suy nghĩ, ngồi thiền bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ hết, không cần biết ích lợi không ích lợi, đem cái chuyện tào lao tứ đế làm nhắc vô đầu mình. Rồi hỏi tại sao tâm mình suy nghĩ như vậy? Có bốn năm thứ là sư quên này. Thứ nhất là ngồi thiền thì suy nghĩ, thấy chuyện gì chuyện kia cứ suy nghĩ, à chuyện đời đâu mà cần long du dân nam xa xưa lắc cho đế rồi mà còn đem về suy nghĩ. Rồi chuyện chưa thấy ra cũng thầy cũng nói mình cũng đem nhẹp nhồi nhắc đầu mình suy nghĩ. Rồi ông ấy rảnh mới tu này, bận là tôi không tu à, có chuyện là không tu à. Đây là cái bệnh thứ hai của thiền sinh nữa, rảnh là tôi mới tu à, còn bận tôi không tu. Thứ nhất là ăn cái gì cũng nhồi nhắc đầu mình suy nghĩ tùm lum la. Thứ hai là rảnh mới tu mà còn gì đây, bận là không tu. Cái thứ ba nữa, xin nhớ tới cái điểm thứ ba thôi, là ưa xét đoán kinh nghiệm của mình. Mình mới kinh nghiệm đúng chút, ôi thôi chết rồi, tới nơi rồi chắc rồi. Chứ này thế nào cũng biết bàn à, mà thật ra chưa thấy đâu hết trơn. Rồi đôi khi xét đoán nữa, cái kinh nghiệm rất là đơn giản, mình xét đoán, mình suy nghĩ tùm lum tà la, lát cái tâm chấn động thì hết. Thấy kinh nghiệm tiếp, đó là những cái bệnh của thiền sinh. Để bữa nào thì chép ra lại đọc cho quý vị nghe. Bây giờ xin trở lại cái này. Trong một những cái điều kiện mà hồi nãy thầy nói sở dĩ mà tự giác sinh khởi, tự vì tâm tôi trong sáng. Mà tâm tôi tại sao trong sáng? Là vì tôi không có nhồi nhét vào đầu tôi những cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi sống trong hiện tại, và cái có tớ của sự tu niệm, nhờ cái tinh niệm chánh định mà tôi gặt hái được trong khi mà tôi ngồi thiền. Thì quý vị thấy những cái điều kiện này là những cái điều kiện mà mình có thể làm được. Chỉ có một cái mà mình chưa có thói quen là mình nhồi nhét sự suy nghĩ trong đầu của mình thôi. Cho mình ngồi một giờ thiền mà tinh niệm chánh định tốt, có cái trấn sự tâm bây giờ nó tự nhiên nó trống rỗng à, thì quý vị chỉ còn một cái nữa thôi, nhớ đừng có nhét vào đầu mình những cái sự suy nghĩ, thì tâm nó sẽ sống trong hiện tại. Ngoài cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm sống trong hiện tại, chánh niệm tự động làm việc, tâm của tôi rất sáng vì tôi không ưa nhồi nhét đem những thứ vô ích trong đầu, hãy làm chuyện này, tính toán chuyện kia, phải nhớ cái này, đừng quên cái kia. Và đó là cái thói quen mà tôi đã tập rất nhiều năm. Nói như vậy không phải là tôi làm tôi một cái cho tự nhiên tôi không nhét vào đầu tôi những cái sự suy nghĩ đâu. Tôi cũng tuân hỷ tuân lưng tài lai như quý vị, nhưng mà từ khi tôi tập luyện tôi hiểu rằng mấy cái đó vô ích quá, thành ra tôi không làm nữa. trong thiền viện, trong khung cảnh của một khóa thiền tích cực, những người nào có quá nhiều chuyện phải lo là những người không thể nào có được tự giác, bởi vì tâm nó quá bận rộn, tâm nó mất tính chất tâm sáng cần thiết để cho kiết thì nó sinh khởi. Thì bây giờ thầy dặn mình đừng có làm lăng xăng là vậy đó. Khi mình làm lăng xăng thì chuyện tâm nó quá bận rộn thì nó mất tính cách tâm sáng của nó. Tâm trong sáng là tâm khi nào mà quý vị thấy không có suy nghĩ gì hết, mà quý vị bận rộn quá là tâm quý vị nó suy nghĩ, bởi vì nó tính phải làm cái này làm cái kia. Khi tâm quá bận rộn, tâm mất cái tính chất tâm sáng cần thiết để cho trí tuệ phát sanh. Lúc bây giờ tôi không chánh niệm về những động tác, thường thường là mình hay chánh niệm về cái động tác của mình trong khi mình tắm chẳng hạn. Tôi chỉ chánh niệm vào tâm biết, và tâm này bắt đối tượng rất là rõ, chỉ có đối tượng và tâm biết, mất luôn cả ý nghĩ mình đang tắm. Lúc này là thầy niệm tâm biết đó. Cũng giống như cái kinh nghiệm mà thầy nói trên Đà Lạt vậy đó. Thầy đi với sư Hoài lên về Việt Nam, lên Đà Lạt thì thầy thấy cảnh Đà Lạt đẹp quá, thì thầy say đắm ở trong đó. Cho đến khi mà nghĩa là cái tuệ giác mà nó sinh khởi cho thầy, bây giờ nó sống trở lại, thầy nhắc nhở cho thầy thì thầy chỉ biết cây này là có cái sự tâm biết và có cái cảnh trước mặt thôi. Mà thầy nói cái này tôi đã kinh nghiệm từ trước rồi, do đó bây giờ tôi khi mà chánh niệm tới, tôi làm sống được tuệ giác trở lại, tự nhiên sống trở lại cho tôi. Không nhắc vào đầu những thứ vô ích là một kỹ xảo, kỹ thuật rất là tinh xảo, một sự tập luyện đến tinh xảo thuần thục. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện mình phải để tâm suy nghĩ, nhưng khi cần hành thiền là mình dẹp qua một bên, không tưởng nhớ đến những việc này nữa. Thầy nói là trong cái đời sống hàng ngày quý vị suy nghĩ chứ, mà quý vị tập sao này? Tập cho thật thuần thục để sao? Để khi cần suy nghĩ là suy nghĩ, mà khi ngồi thiền không suy nghĩ nữa, chứ không phải giờ phút nào cũng để cho tâm mình nó suy nghĩ. Đó là một cái kỹ xảo đó, một cái sự tập luyện mà cho đến độ thuần thục mới được như vậy, chứ không phải là nói là mình làm được liền. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện mình suy nghĩ, và mình cứ tập cho thói quen là khi mà mình ngồi thiền là mình dẹp qua một bên, mình không tưởng nghĩ những chuyện đó nữa. Có được thói quen này là nhờ biết sống trong hiện tại, luyện tâm, bắt tâm phải trở về với những gì đang xảy ra bây giờ. Khi cứ tập tâm hoài như vậy tới lúc thuần thục, muốn nó ở yên, không suy nghĩ quá khứ tương lai là nó làm theo. Thầy nói là bây giờ mấy quý vị muốn làm giống như tôi không? Làm dữ là sao, đừng có nhồi nhét cái tâm. Bởi vì sao? Tập cho nó sống trong hiện tại. Do đó bây giờ quý vị bắt đầu cái bài tập bằng cách nghĩ cái là suy nghĩ quý vị đem trở lại trong thân của quý vị. Thì quý vị thấy cái đấy mình làm mỗi ngày, suy nghĩ đem nó trở lại hơi thở, biết suy nghĩ mình đem trở lại hơi thở. Do đó cứ bắt tâm nó trở về vì những gì đang xảy ra bây giờ. Tập hoài như vậy nó sẽ thói quen gì, và khi mà muốn không suy nghĩ nữa là nó không suy nghĩ. Chứ không phải bắt nó không suy nghĩ, nhờ nó có cái thói quen rồi. Khi sự tập luyện chưa được đầy đủ đến mức tinh xảo khéo léo thì thật là khó. Một đôi khi thấy tâm suy nghĩ quá nhiều chuyện, tính toán quá nhiều việc, làm không ở yên được trên đề mục. Nhưng đến khi đã luyện thành thạo, tâm sẽ tự động bỏ hết và sinh hoạt theo ý của mình rồi. Thì lúc bây giờ quý vị thấy, khi mà quý vị đã tập và có cái sự thuần thục rồi thì nó sẽ đi theo ý của mình đó. Còn bây giờ khó, rất là khó. Phải công nhận là khó mà giữ tâm trên đề một chút cho nó yên, mới chạy hết đường này trên đường kia. Một vị hành giả nói sư, tâm con khó dạy lắm, rất là khó dạy, biểu ngồi cái này đi chỗ kia. Cái ngôn ngữ thông thường là khó dạy đâu quý vị, nó chạy hết đường này trên đường kia, nó làm cho cái thói quen của mình vậy. Từ trước giờ mình làm vậy, bây giờ phải làm sao vậy. Tôi có thói quen này cũng nhờ tập luyện lâu năm, thói quen là không nhồi nhắc vào đầu để cho tâm nó sáng suốt. Là tôi có được cái thói quen này là nhờ tập luyện lâu năm, cứ mỗi lần tâm suy nghĩ tôi lại đem nó về với sự cái đề mục trong hiện tại. Thì quý vị thấy là ông cũng làm như mình thôi, thầy cũng làm như mình, hãy suy nghĩ đem trở lại. Nó suy nghĩ chuyện quá khứ, nhất suy nghĩ chuyện tương lai, nhắc nó đem trở lại đây. Bây giờ mày đang ở Miền Điện này, chúng ta ở Việt Nam này, giống như cô Diệu Hảo tình vậy đó. Mày tới nữa hay không, mày trở lại đây này, mày đừng có ra kia đó, tao chưa về Việt Nam đâu. Có một bà cụ bà qua đây, mày nói con ngồi như thiền, ôi nó đau hết bên này, nó đau hết bên kia, nó đau đầu, đau ít, đau chỗ này, đau chỗ kia, nó cứ đòi về ngủ. Thì con nói, sao mày về đi, tao ngồi đây à, sao mày về đi, mày về kịch ngồi yên, nó không về nữa. Thầy nói, tập tâm vậy, tập bắt nó sống trong hiện tại. Chỉ để tâm hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ có hiện tại là quan trọng, quên hết tất cả những chuyện khác, chuyện gì cũng không đáng suy nghĩ cả, không quan trọng hết. Nó nhắc tâm mình vậy đó, cái chuyện có quan trọng gì bây giờ cũng không quan trọng nữa, quên hết đi, chỉ nhớ trong hiện tại thì hiện tại này thôi. Sau khi đã luyện tập một thời gian lâu như thế, tới lúc quyết định bắt tâm phải ở đây là nó ở, là phân lợi cho mình một cách tuyệt đối. Như một tên đầy tớ trung thành đã được huấn luyện kỹ, chỉ cần ra lệnh nó thi hành cho mình thôi. Nhưng mà trước khi mình phải tập nó, còn nếu mình gặp nó là nó đi lăng xăng. Tôi vẫn còn nhớ sự hiểu biết đến với tôi như vậy. Bây giờ ông nói là cái sự hiểu biết mà xảy ra, tại sao mà tôi hiểu được cái tính cách vô ngã trong cái nóng cái lạnh. Chánh niệm như một máy chụp hình, ông thấy như vậy, sao lại suy nghĩ là ông thấy cái chánh niệm như một cái máy chụp hình. Máy hình trên tay bạn, bạn nhắm vào bên mặt, bạn nhắm vào bên trái, bây giờ quý vị có cái tấm bằng hình. Vì muốn chụp hình này, quý vị đang có bằng hình này, quý vị bằng hình bây giờ trên tay bạn này. Bạn nhắm phía bên này, bạn nhắm phía bên này, bạn nhắm trước, bạn nhắm phía sau. Bạn nhắm xa rồi bạn nhắm gần, nhưng bạn chưa bấm nút thì không có hình nào, chỉ khi nào bấm nút máy mới là hoạt động và lúc đó mới có ảnh. Hành giả tập thiền duy trì sự hay biết cũng như người nhắm cảnh, hay biết thứ này hay biết thứ nọ, thì quý vị đi tới, quý vị đi lui, quý vị đi ngồi, quý vị đứng, quý vị hay biết là quý vị nhắm. Và chỉ lúc nào mà quý vị bấm, tức là trí tuệ lúc bây giờ nó sanh khởi, và với tuệ giác hành giả có được sự hiểu biết, và cái tuệ giác đó là riêng của chính quý vị. Bây giờ quý vị duy trì chánh niệm, quý vị chánh niệm trong khi đi, trong khi đứng, trong nằm, trong ngồi, trong tất cả mọi tác động đó, là quý vị giống như người pho nhỏ mà nhắm. Rồi tới một lúc nào đó là một khi mà nó đầy đủ điều kiện rồi, tự nhiên giống như người pho nhỏ mà bấm nút và tuệ giác nó sinh khởi, và cái tâm hình mà có là tâm hình của quý vị. Bạn có thể chánh niệm hay biết suốt ngày nhưng mà không được một sự hiểu biết nào cả, như anh pho nhỏ chỉ nhắm mà không bấm. Lúc bấm nút là khi sự hiểu biết sanh khởi và tuệ giác phát sanh, là của mình, như tâm hình đã in ra sau khi chụp. Khi mà tâm hình đã in ra rồi, cái đó là của mình. Nếu hành giả biết sống trong hiện tại, chánh niệm liên tục, thế nào cũng có được tuệ giác. Một cả hai tâm hình để có thể duy trì chánh niệm, giúp cho bàn hình nắm được. Tâm phải sáng, phải trong suốt như nước, hay phải trống rỗng như phòng không có đồ đạc. Muốn có một tâm hình đẹp, máy hình phải được chỉnh một cách hoàn hảo. Tương tự, muốn chánh niệm khăng khít, tâm phải sáng. Cái hồi nãy thầy nói về vấn đề mà tâm sáng đó, thì em nói trở lại. Thế mà quý vị muốn cái tấm hình quý vị chụp đó, mà cho nó rõ, là cái bằng hình nó phải được điều chỉnh cho tốt, ánh sáng được phải cho đầy đủ. Còn mà nếu mà bằng hình mà không được điều chỉnh mà cho đầy, cho đúng, cho vừa đủ ánh sáng, là cái tấm hình nó ra nó rất là mờ, không được rõ. Thế nào thì tâm quý vị cũng phải chỉnh như vậy, tức là giữ cho nó sáng suốt. Đừng có nhồi nhét vào đầu mình những cái thứ vô ích. Một khi đã có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ rồi, nhờ sống trong hiện tại, trí tuệ này sẽ cho ta hai điều. Thứ nhất, hương vị của tâm biết sống thế nào là trong hiện tại. Thì nó khi mà quý vị chỉ biết sống trong hiện tại thôi, quý vị thích lắm. Sống trong hiện tại thôi, không có nghĩ gì hết trơn. Là cái hương vị, thì tâm trong hiện tại. Thứ hai, giúp mình hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Khi quý vị chưa thực tập sống trong hiện tại, quý vị một cách liên tục, quý vị chưa biết thế nào là tâm sống trong hiện tại. Cái thứ nhất là hương vị cho mình biết cái sống trong hiện tại nó tuyệt vời như thế nào. Cái thứ hai, giúp mình hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Nhờ tuệ giác đó, ngũ căn trở nên bén nhạy, hùng mạnh, và nhờ sự hùng mạnh này, tâm thật khăng khít quan sát một cách chi tiết những cái đối tượng sinh khởi. Đến giai đoạn này, tâm không còn biết và không nghĩ đang làm gì, tâm nằm hoàn toàn bên trong và chỉ chú ý đến danh sắc sanh khởi và hoại diệt. Tâm chỉ biết một chuyện phải làm, đó là duy trì chánh niệm và hiểu biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Vì vậy tôi thường khuyên hành giả phải sinh hoạt bình thường, đừng làm chậm, làm cho tự nhiên, để yên cho tâm có biết. Chánh niệm tương tự như một vật gì mình xem truyền hình chẳng hạn, nhìn thấy là trí tuệ, có nhiều khi có thể nhìn mà không thấy. Ông nói trí tuệ, tôi thường khuyên quý vị là sinh hoạt một cách tự nhiên đi, rồi theo coi tâm nó biết cái gì. Cái này nó đòi hỏi một cái sự thực tập, rồi quý vị sẽ thấy là tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Đừng có gò ép nó, đừng có bắt nó làm chậm lại, bởi vì làm chậm lại làm nó bị tù túng. Tâm rất là nhanh, còn thân thì không thể nhanh bằng tâm được. Chánh niệm tương tự như nhìn một cái vật gì, ví dụ chẳng hạn như quý vị xem TV chẳng hạn, nhưng mà quý vị nhìn, quý vị coi là một điều mà quý vị có thấy, có hiểu cái gì không, chuyện là chuyện khác. Thấy như vậy là thấy bằng mắt trí tuệ, thấy bằng nhãn na, nhưng thấy là trí tuệ. Quý vị coi mà quý vị không thấy, cũng như quý vị dòm mà quý vị không thấy. Quý vị hỏi quý vị có thấy người đó không, quý vị nó có nhìn mà không thấy. Thì khi nào mà quý vị thấy, cảm thấy cái thấy này là gọi là trí tuệ rồi. Nhà ta chắc cua là quý vị thấy không phải bằng mắt nữa, mà quý vị thấy bằng tâm nữa, quý vị thấy bằng tuệ giác. Đó là một cái bài năm ngoái thì nói về liên quan về sống trong hiện tại. Bây giờ sư có một bài khác nữa nhưng mà dài quá, thôi bây giờ để sư đọc mấy cái bài mà thầy mới giảng ngày hôm mới cấp đây có mấy bữa thôi. Một vị hành giả nói với thầy như thế này: thưa thầy, thưa sư, khi con nghe giải thích những kinh nghiệm sâu xa trong thiền tập, là ví dụ chẳng hạn như cái kinh nghiệm hồi nãy ông nói đó, là kinh nghiệm là trong cái tấm thấy cái nóng cái lạnh mà thấy được cái vô ngã ở trong đó, tức là thấy không có tôi có ta, thì cái vị hành giả nó gặp thầy mới nói là, rồi một cái chuyện khác nữa thầy cũng có nói nữa, là thầy nói tôi đi tắm thôi, cũng đi tắm nữa, tôi xà tha xà bông, tôi tha tha xà bông, tôi rất là chánh niệm, thì như cái tôi chẳng ra, ủa té ra mình bắt được cái mùi nhờ cái mũi, mình không bắt được cái mùi nhờ lỗ tai, bắt được cái mùi nhờ cái mũi. Vị hành giả mới nói cho thầy vậy, tại làm sao mà cái chuyện mình bắt cái mùi nhờ cái mũi, chuyện nó có gì đâu mà khó hiểu, có chuyện gì đâu mà tệ giác. Thầy trả lời ông ấy, khi nào mà sư tập tới đây tới chốn, từ nói tới đó sư sẽ hiểu. Thì thầy nói, cái vị này mới nói, thưa sư, con nghe sư giải thích những cái kinh nghiệm sâu xa trong thiền, con cảm nghe con đường của con mà đi đến cái mục tiêu xa vời vậy, quá còn xa quá, thấy mỗi năm đi tới thầy giảng, thầy nói toàn chuyện mới không, tôi thấy trời ơi, không biết tôi tới chừng nào mới tới đây, thấy xa xôi nhiều vậy quá. Thầy nói, sư đừng bao giờ để cho ý nghĩ như vậy nằm trong tâm của sư nhé. Nói liền một cái câu vậy, thì vị giả nói là, thấy con thấy cái sự thực tập sao con xa xôi quá, toàn kinh nghiệm thầy nói tôi chẳng hiểu gì cả. Đừng có bao giờ để cho ý nghĩ nó nằm trong tâm của sư nhé. Bất sư đừng có bao giờ để cho ý nghĩ nó nằm trong tâm của sư. Nguyên tắc của sự thực tập của mình là biết sống trong hiện tại thôi, có thái độ trường tránh, không mong cầu và chờ đợi một cái gì hết. Ông nói tại sao mà mình mong chi vậy? Mình nghe người khác kể kinh nghiệm này kinh nghiệm kia, mình mong mình muốn tâm mình chấn động, mình không sống trong hiện tại. Mà mình không sống trong hiện tại thì làm sao mình phát triển tự giác đây? Thì ông nói đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện đó, kệ nó. Ai có đắc cái gì, ai có đi đâu kệ người ta. Mình cứ từ từ mình bước thôi. Hãy sống trong hiện tại. Nguyên tắc của sự thực tập của chúng ta là phải biết sống trong hiện tại, có thái độ chân chánh, không mong cầu, không chờ đợi cái gì hết. Ai niết bàn tôi kể để cho ta đi, ai nói tuổi đắc tuổi ấp tuổi này tuổi kia kể họ, mình đừng có đừng có để ý tới. Tôi có lần lấy ví dụ sự thực tập của chúng ta như người đi trong một khoảng đường tối tăm. Không ấy, tôi đã nhắc với quý vị rất là nhiều lần về cái ví dụ này, là chắc có lẽ là quý vị nhớ quên, quý vị không nhớ và quý vị cứ mong mong hoài. Đó là một cái hình ảnh mà người ta dạy cho học trò đại học ở bên trung tâm chùa cũ á. Ở bên chùa cũ này lâu lâu họ tổ chức một cái lớp, và lớp là thiền tập cho các con. Thì cái lớp này, thiền tập này là do các anh chị em ở trong cái nhóm của ngài Vua Ca đó, họ tổ chức cho con đích. Thực ra là tới đó để có cơ hội cho nó chơi nhiều hơn, nhưng mà lâu lâu bắt nó ngồi trong 10 phút liền để cho nó đọc kinh này, gọi là thiền tập cho trẻ em vậy đó. Thì trong cái buổi thiền tập này đó, thì thầy có đưa ra một cái tấm hình, có thể thích đem về cho thầy một tấm hình. Rồi lúc bây giờ thầy chỉ cái tâm mình và thầy nói với các vị hành giả mà lúc có mặt tới gặp nó, thầy nói quý vị thấy cái tình hình này là cái hình gì không? Thì trong cái hình đó là thấy một cái người đi trong cái khoảng đường rất là tối mà tay cầm một cái đèn lồng. Sướng biết chữ đèn lồng có đúng không? Cái đèn nó chỉ vừa đủ sáng rồi, nó có che len thơ không? Nó đủ sáng một khúc rồi. Tôi có dịp giải thích cho quý vị là chúng ta sự thực tập của chúng ta cũng giống tương tự như một người đi một khoảng đường tối tăm, trên tay chỉ có một cái cây đèn lồng thôi, như là phía trước cũng tối mà phía sau cũng tối, ánh sáng chỉ đủ cho mình bước từng bước một, nghĩa là quý vị thích đèn lồng thì nó tỏa, có cái chụp ở trên thì nó tỏa ánh sáng vừa đủ ngay cái bước này bước kia thôi, chẳng không thể thấy xa được, phía xa tối thui mà phía sau mình cũng tối nữa, ánh sáng chỉ đủ cho mình bước từng bước một. Khi nếu cái người đi đường đó mà tâm mong về tương lai, mong cầu một cái gì, khi hành giả hướng tâm mình về tương lai và mong cầu một cái điều gì đó xảy ra cho mình, là mong chờ mong đợi, mình làm như người đang đi đường, phóng mắt nhìn vào trong khoảng tối đen trước mặt, người ấy sẽ không thấy gì hết và sẽ vấp té vì không để ý cái đoạn đường đang đi trước mặt. Cái chuyện này thì không có lời nói không, nghĩa là cái người đang đi một cái đường tối như vậy, bởi vì tương lai mình đâu có thấy, mà mình ngóng mình dòm tối thối vậy đâu có thấy, là cái bước mình sẽ bước đi, ánh sáng nó chỉ tỏa ra vừa đủ sáng để cho mình bước cái bước này. Nếu mà mình không dòm trước mặt mà mình dòm xa là mình sẽ tóc té đó. Người mà mong ngóng thì cũng giống như là hành giả, mà mong ngóng thì cũng giống như người đi vào trong khoảng tối đen trước mặt mà không có chịu nhìn ngay trước mặt mình mà đi nhìn đi cho thật xa, người ấy sẽ không thấy gì hết. Y vì xa nó tối đen và sẽ vấp té vì không chú ý quan sát thân tâm. Khi tâm bình dị, đơn thuần quan sát những gì đang xảy ra bây giờ, không mong màu cầu, không mong muốn gì hết, trí tuệ sẽ bừng dậy và chúng ta có những sự hiểu biết thật là sâu xa. Chỉ cần để ý quan sát những cái sự việc mà chúng ta làm mỗi ngày, ví dụ như trong sinh hoạt thường nhật, như chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm rửa, giặt giũ, đi nhà vệ sinh, chúng ta sẽ đạt được một cái tuệ giác rất là hùng mạnh. Và thầy lấy cái ví dụ là cái mùi thơm đó. Thầy nói tôi bị thấy không, tôi đâu có kinh nghiệm cái gì sâu xa mà nhờ bằng. Người ta thường nghĩ rằng có lẽ là những cái giờ mình ngồi đó, hay là giờ mình đi kinh hành, mình sẽ kinh nghiệm rất sâu xa, mà thầy nói không phải đâu. Những cái tuệ giác mà sinh khởi, tôi kinh nghiệm được là nhờ cái sự mà trong sinh hoạt hàng ngày tôi có giữ chánh niệm, trong khi tôi ăn, tôi uống, tôi tắm, tôi rửa, tôi giặt giũ, tôi chánh niệm đó, và tôi kinh nghiệm rất là sâu xa nhờ mấy cái đó. Và quý vị đừng có dòm đó xa trong cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày của mình thôi. Quý vị sẽ hiểu là cái có những cái tuệ giác nó cực kỳ mạnh, nó sinh khởi cho mình. Tôi hiểu rằng chúng ta biết được mùi nhờ mũi, mà tôi hiểu không phải là tôi hiểu thông qua cái sự suy nghĩ thông thường, mà tôi hiểu nó với cái kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải tôi hiểu qua cái sự suy nghĩ thông thường. Và lúc bây giờ thì ông ấy là lúc bây giờ tôi còn là cư sĩ ở nhà, và sau khi mà tôi tắm ra thì tôi nói với anh tôi nói trời đất ơi, mình thì trước giờ mình gửi được là nhờ mũi không à. Cái ông anh tôi nhỏ tôi nói mày cứ đi vậy, không có cái gì lạ đâu, không có gì lạ. Thì từ trước giờ mũi thì mình bắt mùi được thì nhờ mũi mà, không có gì lạ đâu. Nghĩa là ông nói ra, người anh không nói ra, nhưng mà giọng tôi giống như tôi là điên vậy đó. Thì thầy mới nói, tôi mới đem câu chuyện thưa với hòa thượng giọng tôi, hòa thượng nói con kinh nghiệm thật sự như vậy à? Ông nói dạ con kinh nghiệm thật chứ. Hòa thượng nói lần sau con đừng nói ai tên con kinh nghiệm thì phải nói sư. Thì thầy nói bây giờ hòa thượng hiểu tôi rất là rõ, và hòa thượng dặn tôi câu đó nghĩa là sao, người ta không hiểu được nữa đâu. Mình dùng cái ngôn ngữ khác rồi. Những kinh nghiệm thiền tập nó, quý vị thấy những một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy mà phải nói những cái người mà có cái sự tu luyện mới hiểu được cho mình. Khi gặp hòa thượng Sô Minh tôi nói, và ngài nói rằng lần sau khi kinh nghiệm được đề chi, con nhớ đừng có bao giờ nói với những người thường, họ không bao giờ hiểu con hết. Hãy đem cái điều đó mà nói lại cho ta nghe. Những kinh nghiệm đơn giản thông thường như nuốt nước miếng mà tôi cũng kinh nghiệm được những cái chuyện rất là sâu xa. Cái này sư không biết là thầy nói cái gì. Tôi ngồi xem truyền hình, tôi không có thấy gì hết, tôi đeo mắt kính vô, tôi thấy rất là rõ. Tôi hiểu rằng cái chúng sanh đã đau khổ bởi vì vô minh, vì cái sự mặt trời mà mê mờ. Thấy mấy con chó nó đánh nhau, nó cắn nhau ở trong chùa, tôi thấy hiểu thế nào là cái khổ của ái dục, thế nào là cái khổ của cái tình dục. Rồi khi mà tôi sống, tôi buôn bán ngoài chợ và tôi giữ thực hành thiền, tôi dòm những cái người mà đánh lộn nhau, tôi hiểu một cái chuyện rất là nhỏ thôi, nó không có đáng cái gì hết á. Một cái lời nói là không có đâu vào đâu, với họ đánh lộn, họ chửi lộn nhau từ tiếng này qua tiếng kia, tôi mới hiểu là cái người mà thế gian, cái người mà trong thế gian này họ phiền não biết được chừng nào. Vì vậy có một lần có một vị hỏi cái tâm của vị Tu Đà Hồn đó nó có giống tâm của người thường không. Thầy nói đừng nói chuyện chỉ tới vị Tu Đà Hồn đó, một cái vị thôi mà gọi là tiểu Tu Đà Hồn á, vậy mà gọi là tắt có được có hai cái tự giác đầu tiên của tình giác, đó là tự giác phân biệt danh và sắc và hiểu được nhân quả đó. Mà cái này chưa có kinh nghiệm. Ông nói ôi trời rất là hiếm, thầy buổi này khó lắm mà. Riêng cái vị mà cái bằng tiểu Tu Đà Hồn đó rồi đó, tâm của các ngài cũng tốt kỳ lắm, đừng có nói chi cái vị Tu Đà Hồn. Do đó mà thầy nói khi mà mình thấy những cái người đời mà họ phiền não mà họ dữ tợn như vậy đó, mình thấy đây là một xúc vật, đây là xúc vật xúc sanh trong cái con người nữa. Và thầy nói tôi nhìn cái đó không thôi là tôi hiểu trời ơi mình phải tu luyện biết bao nhiêu nữa để mình như đừng có những cái thái độ cái tư cách của mình. Và một cái lần khác nữa thì thầy kể cho tôi nghe là thầy nói tôi cũng bị một cái ngày đó tôi ở ngoài chợ rồi tôi buôn bán rồi tôi gặp người này người kia, họ lại họ nói họ làm những cái mà tôi phiền, tôi đau khổ, tôi phiền muộn. Rồi bữa đó thì anh tôi là bận không ra giúp tôi, rồi mấy cái người buôn bán họ cũng đau ốm, tôi có mình là tôi phải lo khách không biết nhiều, cái là nhiều câu chuyện khó khăn xảy ra trong này. Rồi tối về thầy mới nhờ cái người em ấy mày cho tao cái thuốc uống tao đau đầu, ông người em bác sĩ. Rồi tôi nói một câu với thầy thôi, nó cũng không biết cái chuyện gì nữa, chắc vợ con thì nó la nó sao nó không biết, nó cũng tập tôi nó cũng xét nó lại, nó hát tôi mà nó nói thì cũng thường thôi, nhưng mà nó hơi giọng hơi lớn chút.
tao mới có bình nữa thôi mà tôi chửi nó. Thầy nó tình ủi xong tôi chửi quá tình quá đổi. Cái bà chị hai, cái tôi bà chị mà chị hai, nhưng mà chị có thầy đó. À, thầy có một người anh cả mà mất rồi. Bà chị mà chạy ra mà nói: "À, tao nghe mày thành tiền xong mày chửi vậy hả? Mày tu gì mày dữ vậy?" Ông thấy lúc đó chán quá rằng tao cái ao liền, tự nhiên cái là thuộc xuống 100 độ, thuộc xuống còn bây giờ rồi đó. Lúc đó mình tự tờ, tôi một nghĩ là làm sao mình không thiếu, không giống gì như là súc sanh đó. Thầy nói từ đó là bây giờ tôi nghĩ không, lúc bao giờ mà tôi nổi cơn thịnh nộ nữa rồi. Thì tôi hiểu rằng là hãy không nhờ cái sự tu niệm là không bao giờ mà mình mà ý thức được cái chuyện đó. Thầy hỏi một vị trong hành giả trong nhóm, thầy nói: "Quý vị đi học, quý vị nghe các vị pháp sư họ nói không, phiền não tham sân si á, cái xấu cái chuyện nào bây giờ quý vị tu, quý vị mới thấy khủng khiếp tới mức độ nào." Từ dưới mình nói tam độc không, mà luôn luôn mình lấy tam độc để mình hộ trì tam bảo. Còn cái cô thu nữ còn nói: "Tại sao mình đi mua vé số để mình đi chùa?" Thầy họ thường mình nói: "Vậy là cô lấy tam độc của hộ trì tam bảo rồi đó, đi mua cái vé số cũng nghĩ làm sao mà trúng. Chúng ta có tâm tham ở trong đó, lấy tâm đọc một hộ trì tâm bảo. Bây giờ thì xin đọc một cái phần cuối cùng nữa, cũng thầy cũng nói cái kinh nghiệm riêng của thầy liên quan tới vấn đề mà sống đồng hiện tại. Thì thầy nói là người ta hỏi thầy thường hỏi là trong cái mình khi mình thiền tập á, mình có phải làm cái gì không. Thầy nói là trong cái thực tập của mình á, làm sao mà duy trì cái sự tỉnh thức, cái sự hay biết. Thì thầy dùng hai chữ, một chữ tiếng Anh, một chữ là do in, cái chữ be in. Thì ông nói không do cái gì hết, không làm gì hết, mà be in là phải có mặt trong khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó, mình có mặt lúc đó, tức là mình phải duy trì kinh nghiệm. Có 5 điều giúp cho hành giả có thể đắc đạo quả tu đà hoàn. Nếu quý vị nào muốn đắc đạo quả tu đà hoàn thì nghe này, 5 điều này: thứ nhất là đức tin này, phải có sức khỏe này, vì nào đi nhà thương là hơi mệt rồi này, phải có sự chân thật này trong sự thiền tập này, cố gắng liên tục và kinh nghiệm được vô thường paramattha. Vô thường paramattha là vô thường thuộc về thực tại đó. Có ngoài ra còn có 4 điều kiện mà ngài hòa thượng Sụ Minh thường nhắc nhở, là nếu mà quý vị có được 4 điều kiện này là quý vị có thể kinh nghiệm được Phật pháp. Đó là quý vị có được một người bạn đạo, nghe được pháp của vị ấy, có thái độ chân chánh và thực tập đúng theo cái lời chỉ dẫn của vị bạn đạo của mình. Như vậy thì là có 4 điều kiện để mà cho mình kinh nghiệm được pháp. Điều này có thể hiểu là chúng ta gần gũi với bậc thiện trí thức, chúng ta sẽ học hỏi được những giáo pháp mà các ngài dạy, tức là cái người bạn đạo của mình đó. Nhờ đó có sự suy nghĩ của mình nó chân chánh, và mình đem những cái lời mà cái vị đã dạy cho mình ra thì mình thực hành. Và để chia sẻ với quý vị, tôi xin kể cho quý vị nghe thái độ của tôi lúc mà xuất thành của tôi tiến bộ một cách nhanh chóng, đều đặn, tiến rất là xa. Thì thầy nói không phải là tôi khoe cho quý vị, năm quá rồi thầy nói không biết tại sao mà năm này tôi đem cái này ra tôi nói với nhóm, có lẽ là nhân duyên của quý vị với tôi. Do bình thường tôi ít khi mà tôi nói mấy cái này, bởi vì người ta nói tôi khoe khoang rồi vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì đây là sự lợi ích của sự thực tập của quý vị, cho nên tôi phải nói. Và đây để tôi nói cho quý vị biết là cái thái độ của tôi như thế nào lúc mà tôi, cái kinh nghiệm của tôi tiến bộ một cách nhanh chóng, đều đặn và tiến rất là xa. Tâm tôi hoàn toàn không có một tác ý nhỏ nhoi nào mong rằng tôi sẽ tiến bộ trong tiền tứ niệm xứ. Ông nói vậy đó. Bây giờ cái đầu tiên mong tiến bộ, tôi không có một chút nào tôi mong tiến bộ hết. Tôi chỉ thực tập mà thôi. Điều tôi muốn và vô cùng thích thú là xem những gì đang xảy ra trong giờ phút này, tức là sống trong hiện tại. Và tuệ giác sinh khởi không ngừng nghỉ. Nói vậy, tôi giữ tâm trên sáng suốt, trong sáng và sống trong hiện tại thì tự nhiên tuệ giác sinh khởi liên miên. Ngay cả chuyện suy nghĩ những tuệ giác này ích lợi như thế nào tôi cũng không cần đến nữa, và nó dẫn tôi đi đâu tôi cũng không muốn biết nữa. Nói như vậy, bây giờ nghĩ tới tuệ giác rồi cũng, mà khi mà tuệ giác sinh khởi đó, phải cho tuệ giác này nó sẽ đưa cho mình tới đâu, hay nó có sự lợi ích gì trong cái sự thực hành của mình, ông ấy tôi không cần nghĩ nữa. Khi tuệ giác bùng vỡ tôi cũng chẳng thèm xem lại nó đã có cái gì. Thường thường những cái tuệ giác mà khi nào mà có thì ta gọi là mình phải quay trở lại, quán trở lại, chứ Mỹ gọi là review đó. Khi mà quý vị đắc được tuệ giác, họ quay trở lại như các chị mà tu đạo huân, các ngài quay trở lại cái này. Nhưng mà trong trường hợp này thì thầy nói không phải như vậy, nhưng mà ngay cái chuyện mà coi thử là nó mình đã suy nghĩ trở lại, coi thử là cái tuệ giác mình kinh nghiệm là cái gì rồi, tôi cũng hoàn toàn không nữa. Tôi chỉ tiếp tục sống trong hiện tại, và hiện tại tâm tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của sự sống hiện trong hiện tại. Đó là cái mà hồi nãy thầy phải Thầy nói cho mình biết, khi quý vị tập sống trong hiện tại, tâm quý vị sống trong hiện tại, quý vị thấy tuệ giác sinh khởi, nhờ cái sự sống trong hiện tại quý vị mới hiểu thế nào là sống trong hiện tại, rồi quý vị mới hiểu cái hương vị của sự sống trong hiện tại. Ta nói này, tôi chỉ tiếp tục sống trong hiện tại, và lúc bây giờ tôi có một cái sự tin tưởng tuyệt đối vào cái sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Thì thầy nói người ta thường tin, có niềm tin hay đức tin sâu xa lên một đấng thiêng liêng, lên một vị thầy đó, mà ông không, ông nghĩ đây phải sống bây giờ đây, là tự nhiên nó sẽ kinh nghiệm thêm nữa. Tôi có một cái đức tin thật là hùng mạnh, gần như 100% vào pháp hành của chính cá nhân tôi. Lúc bây giờ ông ấy, tự nhiên tôi có cái đức tin như vậy, tôi biết là tôi đi đúng đường và cái pháp hành của tôi nó khai mở. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng sự thực tập sẽ mang lại 100% lợi ích cho cá nhân của chính mình. Tin tưởng rằng là mình đi đúng đường, và tin tưởng là cái sự thực tập nó đem lại lợi ích. Lúc bây giờ tôi không mong trí tuệ sanh khởi, mà hiểu rằng khi mình làm điều này thì tuệ giác sẽ chắc, sẽ sinh khởi chắc như vậy. Nghĩa là cứ sống trong hiện tại đi là tuệ giác nó sẽ sinh khởi. Không mong sự tuệ giác sinh khởi, không cầu cái gì hết, không cầu kinh nghiệm được cái gì hết, chỉ cần chỉ được sống trong hiện tại thôi. Và hiểu một cách chắc chắn rằng hệ sống hiện tại đây là nó đưa mình đi tới. Không nhìn xa, không trông mong gì, cứ quan sát vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ, tự nhiên khi về tới. Trở lại câu hỏi của hành giả thường hỏi tôi, là thầy nói là hành giả trở lại với câu hỏi hành giả muốn biết cần làm gì thêm. Rồi thầy nói hành giả đã đi quá xa. Khi mà một hành giả mà muốn hỏi với tôi rằng là tôi phải cần làm gì thêm, tôi phải làm sao cho tiến bộ trong pháp hành, là hành giả đã đi quá xa rồi. Hành giả nhìn quá xa. Giống như hồi nãy cái người mà cầm cái đèn lồng mà đi mình nhìn xa đó, quên là quên sống trong hiện tại. Tâm không quân bình lên xuống, thay đổi không đều đặn, khó cho sự giác sinh khởi. Vì khi mà hỏi như vậy, tâm nó chấn động, tâm nó mong đợi trong đó rồi tâm nó chấn động. Khi hành giả có ý muốn cải thiện, muốn cho tiến bộ thêm cái sự thực tập của mình, không hoan hỷ cái pháp hành của mình, thấy mình dẫm chân tại chỗ không tiến thêm, tất cả những cái đó làm cho sự nghi ngờ nó tăng lên. Để khi mà mình cứ nghĩ tại sao mình chưa không tiến bộ, mình tu rồi mà mình cứ dẫm chân tại chỗ, rồi mình nói những cái câu đó là cái tâm mình đã phiền não. Lúc đó bây giờ tâm mình rất là chấn động, mà ông nói để tâm chấn động là quý vị khó tiến bộ đó. Bây giờ tôi hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Giờ xin qua một cái vấn đề khác nữa mà các vị hành giả kia hỏi ở bên cái nhóm 1 đó. Các vị nhóm 2 chắc chưa nghe. Các vị đấy, có một vị nói như thế này là: thưa sư, thưa thầy, con tâm con rất là nhạy bén. Ví dụ như buổi sáng con thấy mấy sư đi bác mà trời mưa thì tự nhiên con thấy mình xúc động đó. Nói tâm nhạy quá, bén, nó nhạy bén quá, nó cảm quá, nó nhạy quá. Thì thấy mấy sư mà đi bác mà trời mưa ướt thì tự nhiên đứng mà khóc à. Rồi hay là thấy y vàng, thấy đi xa xa, thấy lá y vàng thì tự nhiên tâm nó sung sướng. Tâm tại sao tâm nó nhạy như vậy? Thì cái chữ nhạy bén đó, thầy nói trong tiếng Anh là sensitive. Nhưng mà thầy nói cái nhạy bén mình phải hiểu tha nghĩa đó. Thì xin tạm thời dịch là nhạy cảm và bén nhạy. Bây giờ để xin nói chi tiết như thế nào. Khi dùng chữ nhạy bén này, hành giả phải hiểu đây là nghĩa tốt, là nhờ chánh niệm tâm rất bén nhạy, nó có thể khám phá rất sớm, khám phá tức thì dù phiền não rất là vi tế. Gọi là tâm bén đó quý vị. Khi mà quý vị duy trì chánh niệm, quý vị tập lâu, tâm quý vị nó rất là bén, một chút phiền não nó thật là vi tế là quý vị bắt nó được liền. Quý vị không có để cho nó sinh khởi mà nó lớn bự thù rồi quý vị mới biết được, mà nó chỉ hơi chút xíu là quý vị biết. Ví dụ như sau khi hành giả thực tập một thời gian lâu, tâm của hành giả bén nhạy đó, ông dùng chữ bén nhạy đó, nên khi xúc động mới bắt đầu là biết được ngay, không để cho nó sinh sôi nảy nở. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền tự nhiên mình tâm mình nó trào trở lại, nghĩ tới chuyện quá khứ rồi mình khóc lóc, mình buồn bã, mình buồn bã, mình bực bội, cho đến bây giờ có hành giả cũng thưa với thầy như vậy đó. Là tại vì sao tâm mình không bén, khi phiền não nó mới nổi mình không thấy, đến khi mà nó lên quá mạnh rồi là tự nhiên nó bức xúc tâm của mình làm cho mình chịu không nổi. Thì khi mà mình bén nhạy đó, là bén đó, tâm mình mà bén á, là chỉ một chút xíu mà nó nổi lên là tâm mình đã chấn động, là mình biết ngay tức thì, mình không có để cho nó tràn ngập nó như nước vỡ bờ. Ngược lại, những cái người mà không tu niệm hay những hành giả sơ cơ, vì tâm nó đã quá nhiều phiền não, dễ nhạy cảm, một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bên ngoài cũng dễ dàng tác động tới tâm của họ. Vậy phải hiểu cái chữ lúc bây giờ gọi là tâm nhạy cảm, cũng chưa bị sensitive hết trơn á, mà hiểu bây giờ dễ nhạy cảm. Hồi nãy là bén mà, bây giờ là cảm, dễ cảm động lắm, dễ xúc động lắm. Thì tại vì mình thiếu tu, thiếu niệm, cho đó cái tâm nó mình như vậy. Chỉ cần một
hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bên ngoài thì nó cũng dễ làm cho tâm của mình nghĩa là nó bị cuốn trôi theo. Sư không biết có kể cho quý vị nghe, có một vị hành giả Việt Nam của mình đi qua tập thiền bên ngoài Upandita đó, chỗ cái trường thiền trong rừng đó quý vị, Sê Tăng Gôn đó, gì đây, Sê Mai Gôn chứ. Ông này đó qua tập rất là giỏi. Thì trước khi mà đi qua bên đó tập, ghé thăm sư ở bên ngài Sư Minh đó, thời xưa ở bên chỗ cũ đó. Rồi cái anh qua bên đó một thời gian, cái bỏ đi về lại. Cái sư hỏi tại sao vậy? Anh nói qua bên đó gần 3 tuần, 2 tuần gì đó, nó lâu lắm, mấy lần mất cả mấy 20 ngày. Anh nói con nghe tiếng dế kêu không, con chịu không tập được. Vì con khi mà nghe tiếng dế nhớ lại cái thời kỳ mà son trẻ, hồi kỳ nhỏ của con ở ngoài Quy Nhơn, mà con đi lượm ốc, lượm đồ, con cực khổ cái thời kỳ đâu mà xa xưa. Nên hai ba tuần hết xúc động hoài tu đó, quý vị thấy và là nhạy bén đó, cũng giống như gọi là tâm nhạy, dễ nhạy cảm đó. Rồi có vị nữa là đi đôi khi mà đi bát rồi nghe tiếng nhạc rồi nó hát rồi tâm mình nó cuốn theo luôn, ôm cái bát đi rồi không biết là Phật tử đang đổ dân cơm cho mình, không quên tưởng không phải Phật tử, tưởng cái ông mập đang đứng đưa cái thùng để mình tính đổ cơm tay Phật tử. Các sự đi bát là đi khúc để có cái ông mà mập mập đó, ông đứng để cái thùng như này mình đổ cơm vô trong đó để cho nhẹ cái bát. Rồi ông đông ham đi suy nghĩ vì hành giả đi suy nghĩ rồi không biết, thì thấy cái cô đưa cơm tưởng cái ông mập đó được đổ cơm tay cổ. rất may là chánh niệm tới, thật ra con không làm cái chuyện như vậy, tính sức đổ cơm. Thì quý vị nó thấy là như vậy đó, cái khi nó xảy ra vậy là tâm mình nó suy nghĩ, nó miên man, nó theo cái cảnh bên ngoài mà.